Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 10 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị con đường ơn gọi của Laura Longhi, từ nữ bác sĩ trở thành nữ tu phan sinh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem, tuần này sẽ nói với quý vị về có ai định nghĩa nổi tình yêu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chúc mừng Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, và cầu mong tân chính phủ Mỹ mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Đức Hồng Y nói, chúng tôi cũng cầu nguyện xin Chúa soi sáng và nâng đỡ ông việc phục vụ đất nước, cũng như phục vụ an sinh và hòa bình thế giới. Tôi tin rằng, ngày nay tất cả mọi người đều cần làm việc để thay đổi tình hình thế giới, một tình thế bị xâu xé và xung đột nặng nề.
Roma, cho đến nay đã có 120 giám mục từ nhiều nơi trên thế giới đăng ký tham dự khóa huấn luyện về thủ tục mới giải hôn phối. Khóa huấn luyện do Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma tổ chức từ ngày 17 đến 19 tháng 11 tới đây. Theo thủ tục mới để cứu xét và tuyên bố hôn phối vô hiệu đã được Đức Thánh Cha Francisco ấn định trong hai tự sắc, Chúa Giêsu vị thẩm phán nhân từ và Chúa Giêsu nhân từ và thương xót, đơn giản và mau lẹ hơn, được áp dụng cho giáo hội Công giáo Latin và Đông Phương. Trong 3 ngày, sẽ có 10 bài thuyết trình do các chuyên gia trình bày về các khía cạnh khác nhau của thủ tục mới. Ví dụ, giáo hội học của Đức Thánh Cha Francisco, linh hồn của việc cải tổ thủ tục giải hôn phối, sự vâng phục đức tin của người kế vị Thánh Phêrô và các giám mục nhắm đến phần rỗi các linh hồn, vai trò của giám mục giáo phận trong các vụ cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu, thủ tục cứu xét vắn tắt trước giám mục. Đặc biệt, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận viên bên Áo, sẽ trình bày về hai tự sắc và tông huấn niềm vui yêu thương, chân lý, sự quy trách và lòng thương xót. Sau cùng là những khía cạnh cụ thể và những vấn đề thực hành trong việc áp dụng hai thủ tục giải hôn phối. Thứ Bảy, 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đích thân đến Tòa Thượng Thẩm Rota để gặp gỡ các giám mục tham dự viên. Các vị sẽ ở lại Roma để tham dự lễ phong 17 hồng y mới và thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật 20 tháng 11 để bế mạc năm thánh lòng thương xót.
Cơn, khoảng 600 người vô gia cư và người nghèo từ Đức đến Roma trong tuần này để hành hương nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Họ thuộc vào số 6.000 từ các nơi ở Âu Châu sẽ tham dự ngày năm thánh dành cho những người vô gia cư và những người ở trong hoàn cảnh bấp bênh. Theo lời mời của Đức Thánh Cha, từ thứ Sáu 11 đến Chủ nhật 13 tháng 11 là ngày Ngài sẽ cử hành thánh lễ với họ tại quảng trường Thánh Phêrô. Đoàn tín hữu Đức được Đức Cha Anskapuf, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Köln hướng dẫn. Trong đoàn hành hương này, có 110 người sẽ đi xe buýt với Đức Cha Puf, những người khác sẽ đi xe lửa và một số đi bằng máy bay. Phí tổn chuyến hành hương vào khoảng 50.000 euro và tổ chức Caritas tài trợ từ 10 đến 20%, mỗi tham dự viên chỉ phải đóng góp 50 euro. Caritas giáo phận Köln trợ giúp 20.000 euro và kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa tại đây giúp 12.000 euro. Theo chương trình, tại đại thính đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến những người vô gia cư lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ Sáu ngày mai, 11 tháng 11, lễ kính Thánh Martino thành Tours, người đã chia sẻ áo choàng mùa đông với một người nghèo. Đức Hồng Y Philip Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp, sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện với những người vô gia cư.
Gaza, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, ca ngợi chứng tá của các tín hữu Kitô tại vùng Gaza, mặc dù phải sống trong những tình cảnh rất bấp bênh. Đức Hồng Enikon đã đến viếng thăm các tín hữu Kitô tại Gaza, một vùng chỉ còn lại 1.400 Kitô hữu, trong đó có 170 tín hữu Công giáo sống giữa 2 triệu người Hồi giáo. Chiều rộng tối đa của giải đất này là 12 cây số và đây là miền có mật độ dân cư thuộc hàng cao nhất thế giới. Gaza do lực lượng Hamas cai trị và từ lâu vẫn bị Israel phong tỏa. Đức Hồng Y cho biết trong cuộc viếng thăm ngày 6 tháng 11 vừa qua, Ngài không hề nghe hoặc thấy có căng thẳng tôn giáo nào, mặc dù điều dĩ nhiên là các tín hữu Kitô phải để ý đến thân phận thiểu số của mình. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Nikon đã cử hành thánh lễ với các tín hữu Công giáo và viếng thăm cô nhi viện do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa đảm trách, chăm sóc các trẻ em bị khuyết tật nặng. Ngài cũng nhận xét rằng gần 60% người trẻ tại Gaza không có công ăn việc làm và viễn tượng học hành tại Gaza thật là giới hạn và không thể rời Gaza để đi học nơi khác vì biên giới giữa Gaza với Israel và Ai Cập phần lớn bị đóng. Sau cuộc viếng thăm Gaza, Đức Hồng Y Nikon đăng nhập với đoàn hành hương của Tổng giáo phận Westminster từ ngày 7 tháng 11 để viếng thăm tại Thánh Địa trong một tuần lễ.
Bogota, Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, chuẩn bị mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của chân phước Oscar Arnulfo Romero và 2 năm phong chân phước cho người. Trong thông cáo công bố hôm 2 tháng 11 vừa qua tại Bogota, thủ đô Colombia, tổ chức CELAM cho biết với ý hướng trên đây, đại hội lần thứ 36 của Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 5 tới 2017. Tại San Salvador, nơi chân phước Romero đã làm tổng giám mục và đã bị đội quân tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại nhà nguyện của một nhà thương ở San Salvador. Đức tổng giám mục Romero dấn thân binh vực các quyền con người, đặc biệt là quyền của các nông dân trong giáo phận của người. Thông cáo của các giám mục Mỹ Châu Latin cũng khẳng định rằng giáo hội El Salvador, Trung Mỹ và Mỹ Châu Latin vui mừng sống chứng tá khôn lường của Đức Tổng giám mục Romero, người đã bênh vực công bằng xã hội, hòa bình, các quyền con người và truyền thông. Đương kim Tổng giám mục San Salvador là Đức cha José Luis Escobar Alas bày tỏ vui mừng vì quyết định của CELAM và nói rằng, chúng tôi rất hài lòng và cảm tạ Chúa, cũng như Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin vì quyết định này cho phép chúng tôi đặc biệt tôn kính Đức Tổng giám mục Romero yêu quý của chúng tôi. Ngoài việc mừng sinh nhật 100 năm của Đức Tổng giám mục Romero, đại hội thứ 36 năm tới của CELAM cũng kỷ niệm 10 năm đại hội kỳ 7 của hàng giám mục Mỹ Châu Latin, nhóm tại Aparecida, Brazil hồi tháng 5 năm 2007. Vị điều hợp ban đầu của đại hội này là Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, nay là đương kim giáo hoàng. Đại hội đó cũng có sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16.
Bon. Hội đồng giám mục Đức ca ngợi thành tựu tích cực của năm thánh lòng thương xót. Tuyên bố hôm 8 tháng 11 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức cha Ulrich Bohm, giám mục phụ tá giáo phận Würzburg và là vị đặc trách về năm thánh thuộc Hội đồng giám mục Đức, nói rằng, năm thánh ngoại thường về lòng thương xót đã khơi dậy sự quan tâm của con người. Đề tài lòng thương xót đã thu hút con người vì thật là rõ ràng, đây là một sự triển khai sinh động đức tin Kitô của chúng ta, cuộc sống đức tin mà mỗi người phải nghiêm túc coi trọng. Năm thánh sẽ kết thúc tại Roma vào Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua 20 tháng 11 tới đây, nhưng tại các giáo phận trên thế giới, theo ý Đức Thánh Cha, năm này sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 13 tháng 11. Đức cha Bohm đã nhắc lại những biến cố nổi bật được cử hành trong năm thánh như Đại hội Công giáo Đức lần thứ 100 tại thành phố Leipzig, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia, lễ phong hiền thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Các tín hữu đã đón nhận yêu cầu của Đức Thánh Cha làm sao để trong các giáo xứ, các cộng đoàn, hội đoàn và phong trào của chúng ta, nghĩa là tại tất cả những nơi có các tín hữu Kitô, phải là nơi người ta có thể tìm được một ốc đảo của lòng thương xót. Tại các giáo phận ở Đức, nhiều sinh hoạt đã được tổ chức, chứng tỏ các tín hữu đã hiểu và đón nhận cửa năm thánh.
Damasco, nhà thờ của dòng Francisco ở thủ đô Damasco, Syria, bị trúng đạn pháo kích chiều ngày 8 tháng 11 vừa qua. Ông Tommaso Santini, Giám đốc Hiệp hội Phò Thánh Địa, cho biết Thánh đường Francisco tọa lạc tại khu Bab Turma ở Damasco, bị đạn pháo kích rơi trúng làm hư hại mái vòm và vỡ một số cửa kính. Gạch vụn rơi xuống đất, nhưng không có ai bị thương và không bị hậu quả trầm trọng. Hiệp hội Phò Thánh Địa vốn liên đới với các cha dòng Francisco ngay từ đầu chiến tranh ở Syria cách đây hơn 5 năm, đã bày tỏ sự cảm thông và gần gũi với các tu sĩ của dòng và các tín hữu Kitô tại Damasco. Ông Santini cũng nói rằng, chúng tôi hứa sẽ trợ giúp các cha Francisco để sửa chữa những hư hại. Ngay từ bây giờ, chúng tôi xin những người hảo tâm quyên góp ngân khoản cần thiết để tái thiết những gì bị phá hủy. Chúng ta không thể và không muốn bỏ mặc các tín hữu Kitô và nhân dân Syria đang bị tổn thương vì chiến tranh vô lý hiện nay.
Moscow, ngày 14 tháng 11 tới đây, tòa án tại thủ đô Moscow của Nga tái cứu xét đơn của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa kiện chính quyền thành phố Moscow không chịu trả lại tài sản cho giáo phận Công giáo tại đây. Tin phổ biến trên mạng của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa cho biết, hồi năm 2013, giáo phận này đã phải đệ đơn kiện chính quyền thành phố Moscow để yêu cầu trả lại cho giáo phận nhà Thánh Phêrô và Phaolô ở khu Lubyanka. Mặc dù các giấy tờ chứng minh nhà này đã được xây cất giữa thế kỷ 19 và 20 với ngân khoản của giáo hội Công giáo và do các tín hữu Công giáo đóng góp và vẫn giữ nguyên ý nghĩa tôn giáo, chính quyền thành phố Moscow vẫn liên tục từ chối không chịu trả lại nhà cho giáo hội Công giáo. Theo báo Công giáo ở Siberia, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Quốc hội Nga, ông Stanislav Govoruchin, ủng hộ sáng kiến của cha Igor Kowalewski, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga trong vấn đề này, và cầu mong hai bên sẽ đi đến một thỏa thuận thanh thản, kết thúc vụ kiện và không có hậu quả trên những cố gắng của nhà nước Nga duy trì hòa bình giữa giáo hội Công giáo và chính thống tại nước này, cũng như trong việc bảo vệ các giá trị Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua mùng 9 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung hơn 50.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời khá lạnh, tuy có mặt trời. Mặc dù cuộc tiếp kiến được ấn định vào lúc 10 giờ, nhưng trước đó 20 phút, Đức Thánh Cha đã tiến vào quảng trường để chào thăm các tín hữu khi xe ngài tiến qua các lối đi ở quảng trường. Trong số những người hiện diện cũng có nhiều người Việt Nam, khoảng 50 người từ Canada do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto hướng dẫn, 110 người Việt từ Anh Quốc do cha Phaolô Huỳnh Chánh thuộc Tổng giáo phận Birmingham, nhiều người khác từ Hoa Kỳ do Linh mục Vũ Thành, cha sở giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam ở Houston, Texas hướng dẫn. Ngoài ra, cũng có khoảng 10 giám mục ngồi cạnh lễ đài. Lên tới lễ đài ở thềm đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào, cảm ơn hàng chục linh mục thông dịch trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ. Rồi cùng với mọi người, Ngài tôn vinh lời Chúa qua việc lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 1, từ câu 30 đến 34, kể lại sự tích Chúa Giê-xu chữa lành bà mẹ vợ của Thánh Phêrô bị sốt. Và sau đó, dân chúng mang đến cho Ngài các bệnh nhân và người bị quỷ ám để xin Ngài chữa. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về năm thánh lòng thương xót, và bài thứ 35 này có chủ đề là viếng thăm các bệnh nhân và tù nhân. Ngài nói,
La vita di Gesù, soprattutto nei tre anni del suo ministero pubblico, è stata un incessante incontro con le persone.
Cuộc sống của Chúa Giêsu, nhất là trong 3 năm hoạt động công khai, là một cuộc gặp gỡ không ngừng với dân chúng. Trong số những người này, các bệnh nhân có một chỗ đặc biệt. Bao nhiêu trang phúc âm kể lại những cuộc gặp gỡ ấy: người bất toại, người mù, người phong cùi, người bị quỷ ám, người bị kinh phong và vô số các bệnh nhân đủ loại. Chúa Giêsu gần gũi với mỗi người trong họ và chữa lành họ bằng sự hiện diện và quyền năng chữa trị của Ngài. Vì thế, trong số các công việc từ bi thương xót, không thể thiếu việc viếng thăm và giúp đỡ các bệnh nhân. Cùng với công việc ấy, chúng ta cũng có thể kể thêm việc gần gũi những người ở trong các nhà tù. Thực vậy, cả các bệnh nhân lẫn tù nhân đều sống trong tình cảnh bị giới hạn tự do. Và chính khi bị thiếu tự do, chúng ta thấy nó quý giá dường nào. Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta khả năng là những người tự do, mặc dù những giới hạn của bệnh tật và những hạn chế. Chúa ban cho chúng ta tự do đến từ cuộc gặp gỡ với Ngài và từ ý nghĩa mới mà cuộc gặp gỡ ấy mang lại cho thân phận bản thân của chúng ta. Với những công việc từ bi thương xót ấy, Chúa mời gọi chúng ta hãy có một cử chỉ rất nhân đạo, đó là sự chia sẻ. Người bị bệnh thường cảm thấy cô đơn. Chúng ta không thể che giấu sự kiện này là, đặc biệt ngày nay, trong bệnh tật, ta cảm thấy sự cô đơn một cách sâu đậm hơn so với phần lớn cuộc sống. Một cuộc viếng thăm có thể làm cho người bệnh cảm thấy bớt cô đơn hơn, và một chút đồng hành như thế là một liều thuốc rất tốt. Một nụ cười, một cái vuốt ve, một cái bắt tay là những cử chỉ đơn sơ nhưng rất quan trọng đối với những người cảm thấy bị bỏ mặc cho chính mình. Bao nhiêu người tận tụy viếng thăm các bệnh nhân trong các nhà thương hoặc tại tư gia của họ. Đó là một công việc thiện nguyện không thể trả giá nổi. Khi việc ấy được thực hiện nhân danh Chúa, thì lúc ấy nó trở thành một biểu hiện hùng hồn và hữu hiệu về lòng từ bi thương xót. Chúng ta đừng để những người bệnh bị lẻ loi, chúng ta đừng cản trở họ tìm thấy sự an ủi, và chính chúng ta cũng được thêm phong phú nhờ gần gũi với những người đau khổ. Các nhà thương ngày nay thực là những nhà thờ chính tòa của sự đau khổ, nhưng cũng là nơi trong đó người ta thấy rõ sức mạnh của đức bác ái nâng đỡ và cảm thông.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cũng vậy, tôi nghĩ đến những người bị giam trong các nhà tù. Chúa Giê-xu cũng không quên họ. Khi xếp việc viếng thăm các tù nhân vào số các công việc từ bi thương xót, Chúa muốn mời gọi chúng ta đừng xét đoán một ai. Chắc chắn là sở dĩ một người ở trong tù là vì họ đã lỗi lầm không tôn trọng luật pháp và sự sống chung giữa con người trong xã hội. Vì thế, trong tù họ đang thi hành bản án. Nhưng dù tù nhân có thể đã làm điều gì đi nữa, họ vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương. Ai có thể đi vào thẳm sâu lương tâm của họ để hiểu điều mà họ đang cảm thấy? Ai có thể hiểu nỗi đau đớn và hối hận của họ? Thật là điều quá dễ dàng khi rửa tay và nói là tù nhân ấy đã lầm lỗi. Đúng hơn, Kitô hữu được kêu gọi vác đỡ gánh nặng để người lầm lỗi hiểu sự ác đã làm và trở về với chính mình. Sự thiếu tự do chắc chắn là một trong những thiếu thốn nhất đối với con người. Nếu thêm vào sự thiếu thốn ấy có những điều kiện suy thoái mà những người trong tù thường phải chịu đựng, thì đó thực sự là một trường hợp trong đó Kitô hữu hãy cảm thấy bị thách thức làm tất cả những gì có thể để trả lại phẩm giá cho họ. Viếng thăm các tù nhân là một công việc từ bi thương xót, nhất là ngày nay có một giá trị đặc biệt do những hình thức duy công lý mà họ phải chịu. Vì thế, đừng ai chỉ tay lên án một ai. Trái lại, tất cả chúng ta hãy trở thành những dụng cụ của lòng thương xót với những thái độ chia sẻ và tôn trọng. Tôi thường nghĩ đến các tù nhân. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cho họ phạm pháp và làm sao chúng ta có thể chiều theo những hình thức khác nhau của sự ác. Nhưng cùng với những tư tưởng ấy, tôi cảm thấy rằng tất cả chúng ta đều cần sự gần gũi và dịu dàng và lòng thương xót của Thiên Chúa thực hiện những kỳ công. Bao nhiêu nước mắt tôi đã thấy chảy trên gò má của các tù nhân mà có lẽ không bao giờ họ đã khóc trong cuộc đời họ trước đó. Bây giờ, họ khóc chỉ vì họ cảm thấy được đón nhận và yêu mến. Và chúng ta đừng quên rằng Chúa Giê-xu và các tông đồ cũng đã trải qua kinh nghiệm tù ngục. Trong các trình thuật về cuộc thương khó, chúng ta thấy những đau khổ mà Chúa phải chịu. Bị bắt, bị giải đi như một tên bất lương. Bị nhạo cười, đánh đòn, bị đội mão gai. Chúa, chỉ có Chúa là người vô tội, và cả Thánh Phêrô và Phaolô cũng đã bị bỏ tù. Chúa Nhật vừa qua, mùng 6 tháng 11, là ngày năm thánh của các tù nhân. Ban chiều hôm ấy, có một nhóm tù nhân ở Padova, Bắc Italia, đến gặp tôi. Tôi hỏi họ xem họ sẽ làm gì ngày hôm sau trước khi trở về Padova. Họ đáp, chúng con sẽ đến nhà tù Mamertino để chia sẻ kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Thật là đẹp khi nghe thấy điều đó và tôi rất hài lòng. các tù nhân này muốn tìm thấy Thánh Phaolô tù nhân. Và trong nhà tù, Thánh Phêrô và Phaolô cũng đã cầu nguyện và rao giảng tin mừng. Thật là cảm động, trang sách Tông đồ Công vụ kể lại kinh nghiệm tù đầy của Thánh Phaolô. Thánh nhân cảm thấy bị lẻ loi và muốn có người bạn nào của Ngài đến viếng thăm. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, những công việc từ bi thương xót này, như chúng ta thấy, là những điều cổ xưa nhưng rất thời sự. Chúng ta đừng rơi vào tình trạng dửng dưng, nhưng hãy trở thành dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa để trả lại vui mừng và phẩm giá cho những người đã đánh mất.
Sau bài huấn dụ dài bằng tiếng Ý, các linh mục tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã lần lượt tóm tắt bài của Đức Thánh Cha, cũng như lời của Ngài chào các nhóm bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến và chào thăm các nhóm Việt Nam. Ngài nồng nhiệt cầu chúc tất cả mọi người. Năm Thánh hiện nay trở thành một thời điểm ân phúc cho bản thân và gia đình họ, một thời điểm canh tân tinh thần. Ước gì Năm Thánh giúp chúng ta khắc phục sự dửng dưng và biết chia sẻ cuộc sống và hy vọng với những người đang chịu đau khổ và không được tự do. Với các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha cầu chúc họ làm sao để việc bước qua cửa Năm Thánh nhắc nhớ mỗi người chúng ta rằng chỉ qua Chúa Kitô chúng ta mới có thể bước vào trong tình thương và lòng thương xót của Chúa Cha, đấng đón nhận tất cả mọi người và tha thứ cho họ. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các bạn trẻ, các đôi tân hôn và những người bệnh. Ngài nhắc nhở rằng, hôm nay chúng ta kính nhớ lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Hỡi những người trẻ, các con hãy cầu nguyện cho người kế nhiệm Thánh Phêrô để người luôn củng cố các anh chị em trong đức tin. Hỡi anh chị em bệnh nhân, anh chị em hãy gần gũi với Đức Giáo Hoàng trong kinh nguyện để đương đầu với bệnh tật. Hỡi các đôi tân hôn, hãy dạy đức tin cho con cái của anh chị em trong tinh thần đơn sơ, nuôi dưỡng đức tin bằng tình yêu đối với giáo hội và các vị mục tử của giáo hội. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người hiện diện đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Domino hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in
saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại con đường ơn gọi của Laura Lunghi từ nữ bác sĩ trở thành nữ tu phan sinh.
Vào tháng 10 năm 2001, gia đình Longhi đã có một tin vui rất lớn. Laura, con gái lớn 25 tuổi, đậu bác sĩ hạng ưu tại Đại học Y khoa Milano. Bà con thân thuộc tại làng Erpa, tỉnh Como, Bắc Italia, cũng đến chung vui với gia đình cô gái ngoan hiền và học giỏi này. Ai cũng vui mừng vì sự thành công của cô và bắt đầu xây những giấc mộng đẹp cho tương lai của Laura. Nhưng chỉ trong một tuần sau, tức ngày 26 tháng 10, cả gia đình đều kinh ngạc chưng hửng vì Laura chính thức báo tin cho cha mẹ và ba em gái biết nàng quyết định xin gia nhập dòng Francis. Đối với những người thân trong gia đình, tin này giống như một cú sét đánh ngang tai. Cả nhà ngạc nhiên tới độ không còn biết phản ứng sao nữa. Nhưng chỉ có Laura là người biết rõ lý do sự chọn lựa của nàng. Laura muốn thi hành nghề nghiệp bác sĩ như một thừa sai tại làng vùng truyền giáo. Thực ra con được ơn gọi của Laura đã bắt đầu từ lúc nào nàng cũng không nhớ rõ. Laura chỉ nhớ một điều mà nàng đã học được ở đâu đó trong một cuốn sách của một giám mục Việt Nam. Sau này là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nói rằng, trước khi làm các công việc của Thiên Chúa, phải tập yêu mến Thiên Chúa đã. Và nàng đã tập yêu mến Chúa trong tất cả những gì nàng sống. Ơn gọi của Laura đã nảy sinh từ khi nàng còn hoạt động trong giáo xứ Thánh Maria, sinh ra tại làng Epe, tỉnh Como. Laura đã luôn luôn hiện diện trong các sinh hoạt của giáo xứ, đặc biệt là trong các công tác dạy giáo lý và linh hoạt giới trẻ. Việc cuộc gặp gỡ với các nữ tu Francis đã có được là nhờ trung gian và sự giới thiệu của cha Linh Hướng, cũng là cha phó giáo xứ nói trên. Laura đã rất xúc động khi thấy các nữ tu Francis triệt để sống các giá trị tin mừng và có cuộc sống vô cùng đơn sơ khiêm tốn. Laura cảm nghiệm được rằng cuộc sống và các sinh hoạt trong giáo xứ là môi trường ôm trọn ơn gọi thánh hiến của nàng. Người trẻ thường tin rằng để có thể phục vụ giáo hội cần phải làm được các việc anh hùng, xuất chúng, nhưng họ làm lớn. Trái lại, đối với tôi, chính trong lúc làm giáo lý riêng và là người giáo dục huấn luyện giới trẻ, tôi cảm nhận được tiếng Chúa gọi tôi dấn thân theo Ngài trong đời sống thánh hiến. Tôi cảm nhận được rằng tôi có thể hoàn toàn phó thác đời mình trong bàn tay nhân hiền của Thiên Chúa. Thật ra, ngày còn bé, giống như biết bao trẻ em khác, Laura đã say mê lý tưởng trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ tha nhân. Ban đầu, nàng nghĩ đó là một môn học quá cao, vượt khả năng của nàng. Chỉ với thời gian, Laura mới học được biết săn sóc một bệnh nhân ra sao, và nàng thấy đó là một kinh nghiệm rất hay. Bởi vì trong xã hội tân tiến ngày nay, người ta thường lầm tưởng rằng khoa học vạn năng có thể chữa trị được mọi thứ bệnh tật. Nhưng thực ra không phải thế, còn có rất nhiều thứ bệnh mà y khoa cũng bó tay không chữa trị được. Do đó, sống kinh nghiệm sự giòn mỏng mong manh của sự sống là điều vô cùng quan trọng. Nó giúp con người có thái độ khiêm tốn và thực tế hơn. Kể từ khi quyết định vào dòng Francis, chị Laura rất ít nói về ơn gọi của mình. Chị ấp ủ nó như người nông phu vun trồng một loại hạt giống quý và hằng ngày chăm sóc tưới bón cho nó nảy mầm lớn lên. Hằng ngày Laura dẫn đến thực tập nghề bác sĩ trong nhà thương Milano và chuẩn bị khi lấy bằng bác sĩ quốc gia. Ban chiều chị về sống trong tu viện các nữ tu Francis tại Rovellasca, trông coi trẻ em và trao dồi tu đức. Chị biết rất rõ phải làm gì để cho các tháng năm trong cuộc đời mình được phong phú và chăm chỉ học tập để trở thành nữ tu Francis. Nhưng đích nhắm của chị là được hành nghề bác sĩ trong áo nữ tu tại một cứ điểm truyền giáo nào đó ở bên Phi Châu, Châu Mỹ Latin hay Á Châu. Chị mong rằng mảnh bằng bác sĩ y khoa mà chị đã cất vào học bàn khi quyết định trở thành nữ tu Francis trở thành chiếc cầu nói chị với một cứ điểm truyền giáo nào tùy ý các bề trên muốn, tại bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Dưới ánh sáng ơn gọi của đời thánh hiến, nghề bác sĩ của chị trở thành một dụng cụ và là một phương thế rất tốt, mà chị muốn tận dụng để đem mọi người đến chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương của Ngài.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách tuần này nói về có ai định nghĩa nổi tình yêu.
Tình yêu, người ta đã nói quá nhiều về tình yêu, người ta cũng từng trải đủ loại tình yêu, người ta khát khao tình yêu, nghi ngờ tình yêu, thậm chí có lúc tôn thờ tình yêu, khi thì chua cay tình yêu. Khi nhắc tới tình yêu, Kẻ đang thất tình có lẽ cảm thấy đắng lắm. Người từng trải nhiều thất bại có lẽ cảm thấy sự trống rỗng, vô duyên và nhạt nhẽo của ngôn từ. Ai đó mới bước đầu yêu đương thì thấy màu hồng trước mặt và cảm giác lâng lâng khó tả. Có người cảm thấy bao nhiêu vất vả trong tình yêu và thở dài thở ngắn. Có người cảm nhận sự nhẹ nhàng thanh cao của một mối tình sâu lắng vượt qua bao bồng bột và nghịch cảnh. Cứ thế, nói dài nói mãi vẫn không thấm vào đâu, vì câu chuyện tình yêu của mỗi người đều rất riêng. Em bé yêu mẹ, vì mẹ chăm sóc bé, vì mẹ dịu hiền, vì mẹ làm nhiều điều tốt cho bé. Nhưng bé cũng ghét mẹ, vì mẹ bắt bé ăn uống nhiều thứ bé không thích. Vì bé có lỗi gì là mẹ nói đi nói lại hoài không thôi. Bé yêu bố, vì bố dẫn bé đi chơi, vì bố chở bé đi học. Nhưng bé cũng ghét bố, vì nếu bé có lỗi là bị bố đánh đòn. Bé thích nói chuyện với mẹ, vì mẹ nghe bé. Bé không thích nói chuyện với bố, vì ánh mắt bố không nhìn bé. Bé thích trời nắng, vì bé có thể chạy chơi với bạn bè. Bé thích trời mưa, vì có thể bé được nghỉ học. Mùa đông bé thích vì bé được ngủ ngon, nhưng bé cũng không thích vì phải làm việc khi trời giá rét. Cứ thế, những chuỗi cảm nhận thích và không thích rất tự phát và hồn nhiên trong cuộc sống của bé. Cảm xúc ấy đến rồi đi, có lúc động lại. Với bé, tình yêu là sống tình thân với gia đình, với bạn bè, với đất trời. Đến một ngày, bé không còn là bé nữa mà trở thành nhỏ. Nhỏ thấy có nhiều thay đổi. Nhỏ lớn hẳn lên và hình như thông minh hơn trước nhiều. Nhưng thật lạ, thông minh hơn mà dường như những gì đang xảy ra lại khó hiểu hơn. Nhỏ thấy cha mẹ có nhiều điều không hay và nhỏ muốn có ý kiến riêng. Nhỏ thấy cảm xúc của mình vừa lạ vừa lộn xộn. Nhỏ thấy những rung động đầu đời khi gặp bạn khác giới. Nhỏ phải đi tìm một định nghĩa mới cho tình yêu. Yêu mến bạn bè có gì đó khác với tình yêu đôi lứa. Yêu mến cha mẹ có gì đó không chỉ là vâng lời cha mẹ. Nhỏ tự nhủ, có lúc không nghe theo cha mẹ hình như lại là tốt là đúng. Yêu người yêu đời không chỉ là hòa nhập và vui vẻ, có lẽ nhỏ phải làm một cái gì đó. Yêu thiên nhiên không chỉ là cảm nhận, mà hình như nhỏ có thể tác động vào đất trời bằng cách xây dựng hoặc phá hoại. Chưa qua được cái tuổi khó hiểu, nhỏ đã phải bước vào giai đoạn thanh niên với những quyết định cho cuộc đời. Ngày xưa, bé luôn ước mơ thành người lớn, giờ bắt đầu chập chững làm người lớn, sao mà khó quá. Hết cái thời hình dung về tương lai rồi, giờ phải quyết định học gì, làm gì, tiến tới việc lập gia đình thế nào, lỡ Chúa có gọi thì có đi tu không? Không thực hiện vội vàng được, nhưng cũng không trì hoãn mãi được. Ôi bận rộn thế này thì yêu là gì cơ chứ? Thế là trong những lúc rối bời và mệt mỏi, hình như yêu là liều thuốc giải tỏa căng thẳng. Có lúc tựa như một loại cảm xúc thoải mái để chạy trốn thực tế, nhưng cũng có khi thực sự là một nguồn sức mạnh vô hình. Rồi đến lúc, có nhiều người bắt đầu đời gia đình, có nhiều người sống đời tu, có nhiều người theo đuổi sự nghiệp này nọ. Mỗi người có những lý do khác nhau, nhưng nói đi nói lại, hình như người ta không đi xa hơn chữ yêu, yêu theo một nghĩa nào đó. Còn yêu là còn sống, hết yêu là sống mà khổ hơn chết. Cái nồng cháy đầu đời của yêu đương đôi lứa dần xa, cái sốt mến của lần tuyên khấn đời tu và cái niềm vui khó tả của ngày chịu chức linh mục dường như cũng dần trôi vào kỷ niệm. Cái niềm đam mê cháy bỏng với một sự nghiệp nào đó rồi cũng nguội dần. Một thực tế khó khăn và nhiều khi phũ phàng trải dài trước mắt. Thế mới biết, tình yêu là cái gì đó tựa như vàng cần được luyện bởi lửa, để xem là vàng thật hay giả, và nếu là vàng thật thì tuổi là bao nhiêu. Thế mới hay, tình yêu là rất khó nói, khó sống và khó hiểu. Bởi thế, Thầy Giê-xu đến với đời và gieo vào lòng đời hạt giống, nắm men và khuôn mặt mới về tình yêu. Thầy Giê-xu nói, Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nghe thoáng qua thấy thường quá. Tưởng điều gì là mới, chứ yêu thương nhau thì ai mà chẳng biết. Thật ra nếu có biết chăng, là biết trong cái đầu nhỏ bé của bản thân và biết trong kinh nghiệm nhỏ hẹp của cá nhân mà thôi. cứ thử tập yêu thương nhau như Thầy Giêsu yêu thương đi, rồi sẽ mở mắt thấy tình yêu thực sự là gì. Sẽ chẳng còn ngạo mạn của những tâm hồn yếu ớt, sẽ chẳng còn khoe khoang của những tâm hồn trống rỗng, sẽ chẳng còn tham lam của những tâm hồn sợ hãi. Thử nghĩ về độ thấm thía của tình yêu khi Thánh Phêrô trả lời: Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đó là một tình yêu với chuỗi dài thăng trầm. Thầy Giêsu biết tất cả sự thật về bản thân tôi, thế mà Thầy vẫn một mực yêu mến và quý trọng tôi.
Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ giống và yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ trong đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Để con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình
yêu mới đắp xây lòng người. Đời con đến như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, chan hòa niềm vui. Tình Chúa lớn mãi giữa
đời. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, chúc mừng Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ ông Donald Trump và cầu mong tân chính phủ Mỹ mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Köln, khoảng 600 người vô gia cư và người nghèo từ Đức đến Roma trong tuần này để cùng hơn 5.000 người khác hành hương nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Gaza, Đức Hồng E. Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, ca ngợi chứng tá của các tín hữu Kitô tại vùng Gaza, mặc dù phải sống trong những tình cảnh rất bấp bênh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.